Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cửa Hẹp. Tình trạng giao thông ngày càng căng thẳng vì đường hẹp, người đông, nên ai cũng muốn chọn đường khoảng khoát, dễ đi, mong tốn ít thì giờ công sức mà mau đến nơi. Ngược lại, nghe đến cái gì hẹp có vẻ như chẳng mong đợi chút nào. Nhưng trong lĩnh vực tâm linh, có cửa hẹp cần phải quan tâm, không được bỏ qua vì liên quan đến cõi vĩnh hằng. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 13 từ câu 23 đến câu 28. Có người thưa Ngài rằng, lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? Ngài đáp rằng, hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng, lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời rằng, ta không biết các ngươi đến từ đâu. Bây giờ các ngươi sẽ thưa rằng, chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. Chủ lại sẽ trả lời rằng, ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu. Hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi ta. Khi ấy, các ngươi thấy Abraham, Isaac và Jacob cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời. Còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Những người Do Thái đến hỏi Chúa Giê-xu với lòng tin chắc, đương nhiên mình được hưởng nước Chúa. Chỉ có dân ngoại bang mới bị bỏ vào địa ngục mà thôi. Nên câu hỏi họ đặt ra là nhằm để được Chúa xác định cách nghĩ của họ là đúng, chứ không phải thắc mắc về số phận đời đời. Nhưng câu trả lời của Chúa khiến họ vô cùng kinh ngạc, và cũng chưa ai giảng dạy như thế bao giờ. Hẳn là không chỉ người Do Thái chủ quan về niềm tin, mà ngày nay trong gia đình của Đức Chúa Trời vẫn có lắm người nghĩ giống vậy. Thứ nhất, khi đề cập chỉ ít người được cứu, người này muốn chỉ về dân Do Thái là tuyển dân của Chúa. Câu trả lời của Chúa xác định điều họ nghĩ là chưa đúng. Vì chỉ những người nào chọn đường hẹp, gắng sức, nghĩa là toàn tâm, toàn ý quan tâm đến chính Chúa và lời dạy của Ngài, chứ không phải cố gắng tuân giữ lễ nghi là đủ. Ngày nay vẫn còn nhiều người tự hào. Gia đình tôi tin Chúa từ thời ông cố, ông sơ đến nay. Con cháu tôi đi nhà thờ từ khi còn trong bụng mẹ, chịu phép báp têm đúng nội quy của hội thánh. Nhiều người tham gia công việc Chúa trong tư cách chấp sự, mục sư đều có đủ, khỏe rồi. Nhưng khi hỏi đến sự kiện tái sinh xảy ra lúc nào trong quá trình theo Chúa, thì người này lúng túng một lát rồi cười cười. Chẳng nhớ đâu, đi nhà thờ trung tín thì ắt được tái sinh thôi. Cả nhà tôi trung tín dâng hiến, tham gia mọi sinh hoạt, không rượu chè cờ bạc. Chưa đủ sao mà còn hỏi tái sinh gì nữa. Nghe xong câu này chúng ta phải giật mình. Phải chăng người này đang theo đạo hơn là tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Chúa, làm chủ cuộc đời mình. Cách nghĩ này giống cách nghĩ của người Do Thái. Cứ hễ là người Do Thái thì đương nhiên được cứu. Lời Kinh Thánh nhắc nhở việc tiếp nhận Chúa cách cá nhân. Hễ ai nhận Ngài. Từ ngữ ai, hàm ý mỗi người phải tiếp nhận Chúa cho chính mình. Nếu có ông bà cha mẹ tin Chúa trước, thì thuận lợi trong việc tìm biết Chúa hơn người tiếp nhận Chúa một mình, chứ truyền thống gia đình không cứu được ai. Nếu nhìn lại để xem xét kinh nghiệm tiếp nhận Chúa của mỗi thành viên trong nhà, chúng ta có bối rối vì không rõ họ đã mời Chúa làm chủ cuộc đời lúc nào hay không. Nếu đã tiếp nhận Chúa cách cá nhân, thì trải nghiệm sự trưởng thành trong Chúa như thế nào? Cuộc sống của họ có quan tâm tuân giữ lời Chúa hay chưa? Như những bước mà sứ đồ Phi-e-rơ đã đề cập, vâng theo lẽ thật làm sạch lòng, được đổi mới bởi lời Chúa, từ bỏ nếp sống không tin kính, ham thích sữa thiêng liêng để được lớn lên và hữu dụng cho nhà Chúa. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 22 đến chương 2 câu 10. Chúa Giê-xu phán, nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 15. Hành trình theo Chúa bắt đầu với biến cố đổi mới và tiến bước từng ngày với Chúa cho đến khi gặp Ngài. Một bà ôm cháu nội 5 tuổi cùng học thuộc lòng câu gốc Giăng chương 1 câu 12, chuẩn bị để Chủ nhật trả bài. Đang lúc lặp đi lặp lại, cậu bé dừng lại hỏi, bà nội đã nhận Chúa như câu gốc dạy chưa? Bà nội đáp, bà đã nhận Chúa lúc bà 15 tuổi. Cậu bé hỏi tiếp, thế ông nội có nhận Chúa không? Chú ba, cô út có nhận Chúa không? Ủa, mỗi người đều nhận Chúa riêng hả ba? Bà chậm rãi giải thích xong, bà hỏi cháu, thế cháu có muốn nhận Chúa làm chủ cuộc đời mình không? Nếu không nói lời mời Chúa, thì chưa thể trở nên con cái Chúa được. Cháu hỏi, cháu muốn nhận Chúa nhưng phải làm sao? Bà cầm bàn tay cháu đưa lên từng ngón và dạy cháu 5 điều cơ bản trước khi cầu nguyện. Cậu bé nhanh chóng thuộc và nói to, ngón cái chỉ vào mình, con có tội. Ngón trỏ chỉ lên trời, Chúa yêu thương con. 3 ngón cùng lúc là, Chúa Giê-xu chịu chết vì con. Ngón áp út, con tin nhận Ngài, mời Ngài vào lòng con. Ngón út xính, con sống với Chúa nơi thiên đàng. Rồi bà hướng dẫn cháu nói lời mời Chúa. Cầu nguyện xong cháu hỏi, Chúa nghe lời con nhận Chúa rồi, từ nay Chúa ở với con mãi mãi phải không bà? Và rồi cậu bé hỏi đủ thứ để bà cháu vừa chơi, vừa giúp cháu học thêm vài câu gốc ngắn nữa. Xin Chúa dẫn dắt để những cha mẹ tin kính quan tâm giúp con biết Chúa, tin nhận Ngài ngay khi còn thơ ấu. Đừng ai trong chúng ta nghĩ rằng con còn nhỏ không biết gì, chờ khi lớn nó khắc biết phải làm gì. Hoặc do chủ quan nghĩ rằng mình đã đem con đến nhà thờ từ nhỏ, cũng dâng con cho Chúa đúng lễ nghi rồi, đâu cần phải lo lắng nữa. Bởi cũng có người lý luận, chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. Chúa đã trả lời, ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu. Thật là một lời cảnh báo nghiêm trọng. Thứ hai, cụm từ hãy gắng sức vào cửa hẹp được ông Matthew ghi đầy đủ như sau. Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoáng khoác dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống. Kẻ kiếm được thì ít. Theo Phúc Âm Matthew chương 7 câu 13-14, Chúa dạy cho những người đang nghe Ngài thời đó rằng, để được hưởng nước trời thì đừng chủ quan như cách nghĩ của người Do Thái về chủng tộc, về sự cắt bì thân thể, về việc được sống trong quốc gia có đền thờ Chúa nguy nga tráng lệ, có bộ luật do Chúa ban, nhưng cần hiểu rõ giá trị của niềm tin thật, phải bước vào mối liên hệ mật thiết với Chúa, chứ đừng kể lẽ nào là chúng tôi đã ăn chung cùng Chúa, đã dạy dỗ chúng tôi nơi này nơi khác, vân vân. Nói cách khác, những tuân giữ mang tính lễ nghi, những việc làm như dâng công đức cho Chúa mà lòng xa lạ với niềm kính yêu Chúa, thì sẽ nghe, ta không biết các ngươi đến từ đâu, như câu 27. Bởi tuyển dân của Chúa đã từng chịu quở trách, dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Phúc âm Matthew chương 15 câu 8. Những lời nghiêm dạy này khiến mỗi người lãnh đạo gia đình cần cẩn thận suy xét, đã hướng dẫn người thân yêu trong nhà tin và sống đúng theo lời Chúa dạy chưa? Nếu không, coi chừng đến ngày cuối cùng sẽ vắng bóng người thân trong đoàn đông hát chúc tụng Chúa nơi thiên đàng. Một gia đình nọ có 5 đứa con ngoan học tốt, vào đời thành công, trung tín đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật, không rượu chè cờ bạc. Thật là hơn người về nhiều phương diện. Cha mẹ này thỏa thuê lắm. Khi đến tuổi lập gia đình, anh cả yêu và cưới người ngoại đạo. Cô em kế theo gót anh tiến đi hôn nhân với người chồng không tin mà còn chống đối Chúa nữa. Người mẹ biện hộ, chắc cũng không sao vì trước sau gì tôi cũng bảo nó đến nhà thờ cầu nguyện theo đạo. Một hôm bà đến thăm nhà con gái, nhằm lúc cô đang lau dọn bàn thờ và bày hoa quả lên cúng cách thuần thục. Bà ngạc nhiên quá, ngẩn ngơ một lúc bà hỏi, sao con lại làm như thế? Cô con gái cũng ngạc nhiên, ủa sao không làm được hả mẹ? Chồng bảo thì con làm chứ con có thờ đâu mà mẹ nhìn ghê thế. Ủa thế lâu nay con có đến nhà thờ không? Cô gái nhẹ nhàng, chồng con nói thờ trong lòng là được, không cho phép con đi nhà thờ. Con phải vâng lời chồng để giữ gìn hạnh phúc mẹ. Người mẹ ngẩn ngơ không biết phải nói thế nào với con gái. Mấy đêm liền bà ngủ không được nên dậy tìm kinh thánh đọc. Bà đọc đến thư Cô-rinh-tô nhì chương 13 câu 5. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Bà giật mình vì không biết mình có đức tin nơi Chúa chưa. Bà cầu nguyện với Chúa ngay lập tức. Thưa với Chúa mọi cảm xúc đang xảy ra trong tâm trí, tấm lòng. Nếu con chưa đặt lòng tin nơi Chúa thì giờ này con quyết định làm điều đó. Xin Chúa đón nhận con bước vào mối liên hệ phước hạnh cùng Ngài. Những ngày sau đó, cuộc đời bà như lật sang trang sách mới. Cũng từ đó, bà nhìn vào gia đình, nói với từng người về sự khác biệt giữa việc đi nhà thờ và việc trở nên con thật của Chúa. Rồi bà dành thời giờ cầu nguyện ăn năn, đã sai trong niềm tin nên không dạy dỗ con cái sống đời tin kính, chỉ lấy lễ nghi làm đủ mà thôi. Bài học hôm nay nhắc chúng ta cần suy xét về niềm tin, mối liên hệ của mình với Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhất là người lãnh đạo gia đình, cần quan tâm giúp đỡ kịp thời để từng người biết rõ và tiếp nhận Chúa Giê-xu cách cá nhân, để khi gặp Chúa, không phải nghe câu, ta không biết ngươi đến từ đâu. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Này là ai đây, con yêu, nào hãy đến bên ta. Mau lại đây, các con được Chúa tha rồi. Hãy đem đến muôn muôn tội nhân đang chết trong tuyệt vọng. Hãy chung gương vinh quang từ thiên quốc ta dành cho con yêu muộn nơi, nên chung kết hành trình hồn về với Cha thương yêu. Giê-xu cứu ơi.